77A bên chân đồn Khánh Hội á.
Em dặn anh chứ cà rá nếu bán không được tối nay thì anh coi ai thấy đỡ cũng được. Thứ hai em lại cuộc và gửi thêm tiền cho cháu nhé.
Cảm ơn cô nhiều quá. Thôi tôi về cô lo.
Dạ. Ông chủ.
Mang. Sao?
Quán cá hôm nay cá không?
Dễ chịu. Nè, đem qua cho một chai mặt tên nè, uống coi phải chín sống không?
Đúng rồi, thứ thiệt, mang uống cho đồng ly đi.
Đâu được. Cái tật của tôi thì uống rượu vô thì phải có chỗ ngủ liền mới được.
Thì cứ ngủ lại đây có làm sao?
Còn quỷ đâu nè, già cũng không bỏ nhỏ cũng tha.
Mày đừng giỡn chứ Măng, phải có mấy thằng già này rồi quán của Măng mới bán đắt chứ. Giờ nói chơi tôi có ưng thì cũng gọi con nhỏ giúp đen bữa hôm đó.
Vậy thì tối nay ông qua bên quán tôi làm mai chứ?
Dạ không?
Biết.
Được rồi, tối nay tôi qua liền.
Ông hứa cho tôi mượn 10 ngàn đó, đưa đây. Luôn cái chai mặt tên 1 ngàn nữa là 11 ngàn.
10 giờ tối nay tôi qua tôi đưa cho.
Vụ đó tính sao? Bây giờ đưa 11 ngàn cho xong vụ đó cái đã.
Đây 11 kim này đếm đi.
Cảm ơn ạ. À, thôi tôi về à.
À mà chắc nghe Măng 10 giờ ship ra nha.
Ok. Ba à? Ba đó là hạng người gì trong xã hội mà ba chiều đãi người ta quá vậy?
Ba chiều đãi gì đâu mà con nói vậy.
Ba đã cho bả 11 ngàn, tụi ba còn hứa 50-70 ngàn gì nữa đó.
Rồi bọn mày nghe chuyện riêng của tao rồi hả Loan?
Ba tung tiền cho bà kia xô ba vào con đường sa đọa một cách lẹ là. Vậy mà anh Thiện tới xin ba chú Bích về để chạy thuốc cho con, mà ba lại từ chối.
Nè, ba cấm con không được nói tới cái tên Thiện hay bất cứ người nào trong dòng họ ở Vĩnh Phú nữa nghe chưa? Bởi vì cả phồn cả lũ nó đều chửi ba là thằng điên. Cái lũ nó sống chết thì mặc kệ nó. Con đừng bày đặt chữ thương người không phải chỗ.
Ba, hồn má con còn sống, má con đã từng nói với con trai thì nhờ đức mẹ hiền, còn con gái thì nhờ ơn của người cha thầu. Mới ra đời con đã gặp không ba bảo cô, bước vào tình yêu bằng con đường lệ lụy cái gốc chân. Nặng vô cùng mối tình cảm thiêng liêng đó vào những khu vui quỷ lạc. Thì những cô gái mà ta phá hại tiếp chân còn nhỏ tuổi hơn con nữa kìa. Ta biết đâu trong xôi không có một người trong lòng nhỏ, hoặc là một đứa như con rơi của ta đã tạo nên từ độ tinh thần.
Ba mày nói cái gì mà động trời vậy Loan?
Ba, có thể lắm ba, tốt hơn ba nên chọn một người đàn bà nào vừa ý.
Con yên lòng, hôm nay ba sẽ ở nhà để suy nghĩ về lời nói của con. Ba chỉ xin con một điều là con đừng bao giờ quên là ba thương con, luôn luôn hy sinh cho con. Thôi gần 9 giờ rồi, con hãy vào nghỉ đi.
Con.
Thưa ông, nhà ông vừa có tiếng la ăn trộm và tôi đã bắt được.
Trời, thằng Thiện, mày ăn trộm nhà ta hả Thiện?
Đến
Thêm hai à, thằng nhỏ nó bớt chưa thêm?
Nó còn nóng nhiều quá, tôi sợ quá bác ba à. Bác ba có cầm đồ giùm cháu được chưa?
Tôi gặp vợ tôi dọc đường, tôi nhờ bà đi rồi. À, mà chú hai nó về chưa thêm?
Có thấy tâm dạng gì đâu bác ba.
Tôi tính ra mấy cái bót rồi cảnh sát hỏi thăm con còn có chú không. Chà, không biết chú hai có làm chuyện gì tôi thôi không?
Chắc không có đâu bác ba. Nhà cửa rụng giường của hai cháu bị giặt giả tiêu tan hết. Vợ chồng cháu phải chạy lên trên này ở gần bác 4-5 tháng nay. Con cháu đau, tiền bác dành dụng sạch trơn thì hơi sức đâu mà lo chuyện bao đồng mất bác.
Ừ, tôi sợ hờ vậy mà. À, bộ thím hai không có bà con ở Sài Gòn này hết sao thím hai?
Dạ có chứ. Em cháu làm trung úy trong quân đội, còn ba cháu có chức phận lắm ở Sài Gòn. Hình đây nè, bác ba xem.
Ủa, sao ông thân của thím mặc bộ đồ giống cảnh sát quá vậy?
Dạ, ba cháu là ông còn hương ở quận 9 nè.
Vậy à, vậy sao lên Sài Gòn thím hôm qua quận 9 ở với ông cò nhờ ông giúp đỡ, lại chịu ở đây cực khổ làm gì nè?
Bác ba ơi, ba của cháu ở với má lớn và anh chị của cháu. Từ lúc chị em cháu còn nhỏ là chị em cháu là con dòng vợ thứ nên kể như bị bỏ rơi. Mấy năm trước đây chị em cháu có gặp lại ông, nhưng từ ngày má cháu chết thì chị em cháu lo đùm bọc lẫn nhau, quyết không làm bận rộn đến ba của cháu nữa. Chuyện gia đình một kiểu ai quen, để má lớn và anh chị khỏi so đo phiền phức.
Nhà của anh đây phải không?
Dạ, dạ tôi phải.
Ủa, tiếng của ai giống tiếng chú này? Mấy thầy.
Dạ.
Cái chặn hết các cửa nẻo, không có cho ai đi ra.
Dạ.
Trời ơi, chuyện gì vậy ba?
Ai biết đâu nè.
Đâu Ngụy Yên đó? Mấy thầy.
Dạ.
Tôi lục soát thì cẩn thận.
Trời ơi, chú hai, chú bị tội gì vậy chú hai?
Dạ, xin lỗi, ông với bà là sao với anh này?
Dạ, dạ, vợ chồng tôi là chủ phố, vợ chồng chú hai đây là người mướn nhà. Và cái thằng nhỏ xíu nó đau, chú Mai mới vừa bồng với bác sĩ.
Chú Mai, có phải là chú bị...
Dạ, dạ cháu bị người ta tình nghi là ăn trộm.
Ăn trộm? Rồi, đúng rồi. Đúng rồi là tôi nghi cái gì là có cái nấy mà. Chứ nghèo như vậy mà làm gì mà có hậu trà mà đưa cho tôi bán.
Nè, 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 bà nói tầm bậy cho kẻ cái đáng lên nè, không sao gì. Ông cứ để cho bà nói. Sao, anh này đưa hộp toàn cho bà cho anh bán à?
Dạ, dạ không phải, vợ chú đưa.
Hồi nào?
Dạ, vào hôm.
Chứ bà già sao nó bậy ở tù nghe bà.
Sao biết nó bậy?
Vậy chứ bà nói trúng dai. Có cái tài xí xòn là không ai bà.
Tôi xí xòn. Sao nói tôi xí xòn? Nói chặt đằng đã vậy mà cũng nói nha. Bởi vậy nên tôi với ông nè, mỗi ngày có việc cãi lộn và đánh lộn luôn vậy.
À, tôi nói bà chỉ còn đó, bà đi thưa tôi đi.
Đó, đó, đó. À, ông còn thấy không? Cha già này nó thách tôi đó thấy không? Ông cha già đó ớ đâm vậy đó. Ông biết cái gì mà ông chen vô? Rồi ông cài tôi, ông nói tôi xiết sợ ông này, xiết sợ ông kia. Nè, tôi cho ông hai nha. Bữa nào mà ông gấp gặp bắt kiếm của ông đó, rồi tôi mới tặng cho ông một cái bình vô nha. Ông gãi xương sống ông cái rồi ông hết ọ ẹ nha. Nè, tôi cài hết cái thứ đồ ăn cắp ăn trộm đó mà không ai thương nó được. Thằng cha già dính đời thương nó chắc còn không ai thương này.
Phiền ông bà đưa anh em cảnh sát về nhà của ông bà làm phụng sự.
Trời đất ơi, bộ qua nhà tôi thấy nhà tôi nói sao?
Phải, vì giữa phạm nhân với ông bà đây có sự liên can. Vì muốn có ngay nhân, ông bà hãy đi cảm tiền.
À, bà thấy chưa, cũng tại cái miệng của bà chốt kép. Bây giờ lôi thôi cả đám, bà thấy không?
Ông không có biết gì, đã câm miệng ông lại đi ông ơi. Những thứ đồ trộm đạo bất lương thương sao vô mà ông biểu tôi thương.
À, giỏi vô khác rồi chúc chết với ông còn.
Dạ mời ông bà đi gấp gấp dùm cho.
Anh Thiệt.
Dạ.
Anh ở tận quận 5 này mà anh qua tới quận 9 của tôi ăn trộm, kể ra thì cũng có công lắm.
Thưa ông cảnh sát trưởng, tôi vô tội, tôi không biết gì hết á.
Tại sao mà anh cứ giữ những lời lẽ dối anh trong lúc có tan dập đành đành? Anh hiểu không? Anh không khai tầm phạm vụ này thì anh sẽ trương kỳ bị nằm trong ngục.
Anh Thiện.
Cô Loan. Cô là ai? Liên hệ thế nào với anh này?
Dạ, tôi là Loan, em chú bác ruột của anh Thiện đây, và là con gái của ông Nguyễn Đắc Đạo, tài chủ vụ trộm mà anh Thiện bị kết tội.
Cô tới đây để làm gì?
Dạ thưa ông cảnh sát trưởng, tôi có đến cảnh sát cuộc, được biết ông cảnh sát trưởng đưa anh Thiện về đây. Tôi theo tới đây để thưa với ông cảnh sát trưởng rằng trong số tang vật, chiếc nhẫn toàn là của tôi biếu cho anh Thiện chuyện hôm qua, chứ không phải là của trộm.
Còn số bạc rơi vãi trước sân nhà?
Dạ thưa, tôi không biết.
Vậy thì cô hãy đến cảnh sát cuộc để lập lời khai cho đúng.
Vâng. Dạ, tôi xin ông cảnh sát trưởng cho phép tôi được hỏi chuyện anh tôi một chút.
Được.
Anh Thiện.
Cô Loan. Chắc cô Loan nghe hết câu chuyện ở nhà tôi hồi có hôm qua rồi, phải không cô Loan?
Em đã biết hết rồi anh Thiện à.
Không, cô chỉ nghe chứ không biết hết được đâu cô à.
Anh nói đúng lắm, em đã nghe nhưng em chưa biết gì cả. Trong đêm qua em không ngủ chỉ vì em qua đổi ngạc nhiên. Chẳng lẽ em đã cho anh chiếc nhẫn toàn mà anh lại còn muốn trộm của em nhiều hơn nữa? Chẳng lẽ anh là con cháu mà ba em lại du quan giáo hòa cho anh phải lâm cảnh lao tù? Nhưng dù sao thì sự việc ấy đã xảy ra rồi. Nghĩa anh em thương anh có hả? Còn bảo là người em khi còn đau làm thương anh Thiện à? Vì dẫn bắt năm ngày trước cho nên ba em ghét luôn anh. Chứ tình thật như bây giờ anh bằng lòng thừa nhận sự lầm lỗi của anh thì chắc chắn ba em sẽ bãi nại để cho anh được hoàn tụ với gia đình.
Cô biểu tôi mới thú nhận cái gì? À, nghĩa là cô vẫn cho tôi là thủ phạm vụ trộm đó phải không?
Không, em chỉ...
Tôi đâu phải là một tên ngu dốt để cho cô lường gạt. Dầu cô có giữ vẻ tự nhiên nhưng sao bất bình phong tâm tình gia tộc tôi vẫn thấy được rõ ràng. Bộ mặt giả nghĩa giả nhìn của cô đã sống vàng dài trong ngu gian tạo kế. Thank you.
tình, em không hiểu anh muốn nói gì anh Thiện.
Thôi thôi thôi, cô đừng nói gì nữa cả, cô về đi chị Hân.
Vâng, em về, rồi ngày sau anh sẽ hiểu em. Chào anh.
Mình đã về.
Thôi để cô mở cổng đi, vợ chồng tâm sự anh.
Em đưa con đi lỏng một chút. Mình ra tận tỏ nguy cơ, còn anh đã lâm vào dòng tù tội.
Mình, người ta buộc mình về tối gì với mình?
Tội trộm mình à?
Tối trộm?
Phải, anh bị hàm quan, mà nói thế nào người ta cũng không chịu tin.
Trời ơi, nhục nhã biết chừng nào. Rồi đây người ta sẽ cười, sẽ chê, sẽ oán, sẽ ghét. Họ sẽ cho vợ chồng mình là hạng người bất lương xảo quyệt. Thì làm sao mình còn sống được giữa chốn ngựa xe này?
Lắm trời xuân. chồng quên lãng. Hãy cùng nhau để ta chỉ biết tình yêu, có tình yêu thanh cao. Có lửa tim là môi mà mắt bừng lên, mãi tình yêu mang đến. Có mình anh chỉ thích mình em, mắt đắng mắt tay đang hận tình. Cô Phương ơi, chỉ nên nhìn đến là đầu nếp vào vai, có niềm vui cho gái. Thôi làm tin mình nên hoài khi ngày xanh, ở thời gian nhanh lắm. Tháng ngày qua về ta bằng bóng tuổi xuân, hai ước sẽ không gian bình thường. Ngày em qua đây, ngày xa xưa.
Tiền là đẹp quá.
Đạo chủ
à, đau cái vừa là mai là mối cho tôi. Con hạnh con hiếp gì đó có được không?
Có thì cũng có mà không. Bởi con hạnh nó không chịu đèn. Thiệt là con nhỏ tính cô đơn. Thế mà tôi dụ nó là nó anh nghĩ liền. Quảng hồn tôi trở lại giọng kèn
à, mang thổi liền một bản tôi em cho nó hết.
Tôi làm vậy cũng vì ông đó.
Biết rồi, nhưng phải làm sao à, hay là nó muốn treo giá cao nếu nó chịu bao nhiêu cũng không cần.
Biết rồi, nhưng khổ nỗi là hoàng. Nó nghèo mà tiền bạc không ăn. Nó nói chết bỏ chứ không chịu đê hèn.
Ồ, con của ai đâu mà dốc cổ bạc. Tiền bộ dễ kiếm lắm sao. Con qua có lại nó đâu mà nó lên cái giọng mắng ai là đê hèn. Rồi nó đâu không thấy?
Con nó mới khóc, chắc nó đang dỗ ở phía sau á.
Đi bắn ba mà đem con theo, thiệt thờ
quá.
Chị kêu nó lên đây coi.
Nè, nó có lên đang cứ ép nó uống một chè ly nước cam nhé. Trong nước cam á, tôi ré bỏ thuốc mê vô trước, nhớ chưa?
Nhớ.
Hạnh à, Hạnh.
Dạ.
Lên chị nhờ chút mê.
Dạ, bà chủ gọi tôi.
Bữa nay con Lệ nó đi câu chuyện không có về. Chỉ muốn nhờ em mới nãy coi chừng quán một đêm.
Dạ không được đâu bà chủ. Chị Hồng, chị Thương, chị cho tôi ở đậu. Tôi không về ngủ sự chi buồn.
Để chị nhờ người ghé cho con Hồng nó hay.
Dạ không được đâu bà chủ. Con của tôi lạ chỗ nó ngủ không được. Rồi nó thích nó khóc lỡ bệnh trở lại. Tội cho nó mà tội cho con nữa.
Nè, có ông chủ đây là khách quý, mà cũng là người ơn của chị. Thôi em ráng ngồi tiếp chuyện với ông một chút. Chị sẽ soạn đi kiếm con Lệ về ngay bây giờ. Ông chủ cả phiền. Để em Hạnh ngồi nói chuyện với ông. Chị đi nghe em Hạnh.
Dạ.
Lại đây em Hạnh.
Thưa ông nên gọi tôi bằng cháu hay bằng con đúng hơn.
Em vậy nè. Ai cũng nói kỳ tốt vậy nè. À, mời cô dùng rượu với tôi cho vui.
Dạ cảm ơn ông. Tôi không quen dùng rượu.
Tánh con ngộ quá nè. Hiền lành nhỏ nhoi như là một vị chân tu vậy đó.
Nếu hân hạnh được như lời ông vừa nói thì tôi cũng gần giống như một tu sĩ.
Phải, cô là một tu sĩ mà tôi ngày chỉ biết tham thiền nhân mà đừng mất cái điện. Không thích nói mà cứ lặng yên cho tâm tư khỏi phải luôn luôn lo đau rồi đức nghe hành tháo mà cô không mang lên làm hành. Nhưng có điều cô khác hơn gì chân tu là thỉnh thoảng cô sửa lưng tôi nhẹ nhức đầu.
Mới ngày này nữa
Dạ thưa ba, con của con nó đau mới mạnh. Để
nắm bắn ra đây cho chị.
Nè 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 nè, có chừng té. Có chừng té cả mẹ lẫn con bây giờ. Để bà ẩm nó cho. Ông ngoại nè cháu.
Trời ơi, cháu của tôi mới mấy lần về mà đã quen mùi cam cô. Mẹ của nó đi làm cái nghề bạc bẽo mà còn đem nó theo gần vui cho toàn đạo một người mẹ hiền. Còn tôi thật thương nản cho bổn phận làm cha của tôi quá. Ôi do cái nghiệp mãi đùa qua ngọn cỏ mấy đêm sầu nên khúc quá tuyệt bệnh ca.
Thôi bây giờ con hãy đi bệnh viện để lo cứu chữa vết thương, rồi ba sẽ hy sinh cho con tất cả. Nhờ mấy thầy đưa dùm con của tôi vào bệnh viện đô thành.
Con đi.
Còn bà kia, bà có phải là Đỗ Thị Bèn, biệt hiệu là Sơn Hải không?
Dạ phải.
Mấy thầy giữ bà đó lại. Chúng tôi bắt bà và tên Lương nó không phải vì cái vụ xô xát ở tại đây, mà vì cái vụ trộm ở nhà của ông Nguyễn Đắc Đạo. Cô Lệ, vợ của tên Lương, đã khai vụ trộm ấy do người bà và tên Lương chủ mưu.
Vậy là mày giết tao rồi.
Ô kìa, anh hai.
À, con ba, con mới về à?
Vâng. Trời ơi, anh chị ở cái địa điểm gì mà khó tìm quá. Chị hai đâu anh? Cháu Tâm lớn chưa? Em có mua quần áo mới cho cháu Tâm đây nè. Chị hai về cháu Tâm đâu rồi anh hai?
Tôi cũng không biết nè cậu à.
Ủa?
Tôi vỡ tù ra vì bị hàm quan trong vụ trộm đó.
Trời.
À, hay là để tôi qua nhà anh chủ phố hỏi thăm coi biết chị hai cậu ở đâu không nha. Cậu chờ tôi nha.
Kìa, chị hai mới về.
Sao?
Chuyện gia đình của chị thế nào? Chị kể hết cho em nghe đi chị.
Nhiều chuyện buồn lắm em à. Chung quy chị tái nghèo.
Tại chị không chịu nhận sự giúp đỡ của em.
Em có gặp anh hai em chưa?
Gặp rồi. À, anh vừa qua ông chủ phố hỏi thăm chị đó. Kìa, anh về tới rồi chị.
Mình.
Anh.
Mình có ra nông nỗi này. Ai đánh mình hay là mình bị tai nạn chắc cô?
Không phải gì hết á, mình đừng bận tâm lo nghĩ đi em. Mình về tới nhà hồi nào nhờ ông ba cho chị Hồng hay. Chị Hồng chạy lại nhà thương, em mới biết được tin của mình đó. Tội nghiệp mình quá à. Bị người ta vu oan mà em tưởng mình nóng ruột thành tâm rồi mình làm vậy. Mình ơi, mình tha lỗi cho em nha mình.
Không không, mình có lỗi gì đâu. Mà tay lại mình đã có công. Có công đối với anh thành tâm. Con của chúng ta nó còn sống và mạnh khỏe, đó là nhờ mình. Còn anh là một thằng đàn ông bất lực.
Mình ơi, nếu em đã nghi oan cho mình vì thương vợ con mà trở thành kẻ trộm, thì chính em lại đã vì thương ai mà vùi dập mảnh trắng đây.
Trời ơi là trời. mà mình tìm trở về đường cũ làm một trò ôn nhục. Trời ơi, ta là để cho tôi chết dần chết mòn trong ngũ thất.
Mình
tha lỗi cho anh. Anh đã vì chút ghen tương mà quên sự hy sinh vô bờ bến của mình đối với anh, và nhất là đối với con. Mình đã nêu cao tình mẫu tử, mình xứng đáng là một người vợ hiền. Cả anh lẫn mình đều không có lỗi lầm gì cả, chẳng qua là vì hoàn cảnh, vì xã hội, vì lòng người.
Anh Hồ
kìa, Loan.
Anh về hôm nào đó?
Anh theo máy bay quân sự về hồi sáng. Anh định chiều nay qua thăm em đó. Em quen với ai mà đến đây?
Em đến đây để kìa, ba em vào đến kìa.
Dạ, chào bác.
Ủa, Trung Quý quen nhà này sao?
Dạ, thưa bác, nhà này là nhà của anh Thiện, anh rể của cháu đó.
Nói vậy thằng Thiện với Trung Quý đây là anh rể em vợ.
Dạ.
Vậy mà hàng lâu Trung Quý qua lại với con gái tôi, sắp làm rể của tôi mà tôi không biết cái liên hệ gia đình mật thiết đó chứ.
Anh Thiện kìa ba.
Ồ, chào Thiện.
Dạ, chào chú Sáu. Dạ, mời chú Sáu cô Loan ngồi.
Thôi, để đó được mà.
Loan, để anh vô đưa chị Trường An ra giới thiệu với em và ba nghe không?
Chào Thiện à.
Dạ.
Các cháu còn cố chấp việc làm bất phải của chú vừa rồi, có phải vậy không cháu?
Dạ, dạ không, thưa chú. Bởi cháu nghĩ đó là một dịp may để chú hiểu rõ lòng cháu hơn. Dù nghèo đói khổ thế nào, cháu vẫn giữ danh dự làm người của cháu, tức là cháu không quên bảo vệ danh dự chung cho tông tộc họ hàng.
Hiểu rồi, chú hiểu rồi. Hiểu từ khi ông dự thẩm trình bày vụ án với vụ anh Trộm lên kìa. Bởi vậy cho nên lúc đó hãy chú nhìn thấy bộ mặt gian manh của thằng Lương, của con mẹ Sáu Hải chừng nào là chú thấm chừng nấy à. Thấm được cái tuổi tác chú như thế này mà còn ngu si, đến quên đi thăm tình gia tộc, ngu đến nỗi ruột liền ra mà gia lại bỏ vào. Bởi vậy từ nay về sau chú hứa không khi nào tái phạm đối với kẻ hiền lành, nhất là trong gia đình chúng ta. Hiện à, nói gần nói mình chớ có ai, chú lỡ sai lầm nên hẹp lượng, hại cháu phải bị giam gần một tháng trường công khám đường ứng quan. Thôi bây giờ tất cả chuyện cũ bỏ qua hết đi, lỗi của chú để chú lập bàn thờ đàng hoàng, rồi chú lại chú chịu lỗi với ông nội bà nội và ông già của cháu.
Em Trường An, em ơi, mọi việc nó sáng tỏ như ban ngày, mọi người đều biết em vẫn bảo toàn tính tiết trong đêm xảy ra chuyện không may nơi quan rừng. Trường An, tỉnh lại đi em,
Trường An em ơi, dù cánh ngộ eo le, dẫu cho tình đời đen bạc, em hãy gượng sống cùng anh giữa cuộc sống ba đời. Anh biết lòng dạ em son sắt trắng phai màu, chú Sáu con bỏ tiền bạc để tìm thú vui trong chốc lát, nhưng em vẫn giữ gìn tiết sạch giá trong. Thôi thì chuyện qua rồi, hãy quên hẳn là hơn. Chúng ta bắt đầu một cuộc sống thanh bần đảm bạc. Đời dù lắm lọc lửa trao chát, nhưng mà tình chúng ta vẫn bền chặt đến muôn đời.
Sẽ trở lại bình thường.